Kinh A Di Đà Yếu Dạy Diễn Nghĩa, tập 8. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Hay nói cách khác, thần thông của quý vị, trí huệ của quý vị, đạo lực của quý vị, tất cả sự thọ dụng của quý vị cùng với đẳng giác Bồ Tát là bình đẳng. Chúng ta phải tin lời nói này. Tại sao phải tin? Vì chúng ta có Kinh Vô Lượng Thọ làm chứng minh. Thế Tôn và A Di Đà Phật tại trong Kinh Vô Lượng Thọ đích thật là có nói như vậy. Cho nên lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, Ngài nói là có căn cứ, Ngài không phải tùy tiện mà nói. Trong Yếu Giải nói, sanh giai bất thối, tức là sau khi vãng sanh đều không thối chuyển, vả lại được sanh vào phẩm vị rất cao. Khi chúng ta nghe được câu nói này, đối với chúng ta mà nói là một sức mạnh hấp dẫn chúng ta. Chúng ta quyết định vãng sanh về Cực Lạc thế giới. Theo trong hoàn cảnh tu hành mà nói, không có hoàn cảnh nào thù thắng hơn hoàn cảnh của Cực Lạc thế giới. Đồng thời tu hành ở Cực Lạc thế giới lại tiếp nhận sự giảng dạy của A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta rất mau chóng được thành tựu. Cầu nhất sanh bổ xứ này thì cũng như Phật thọ ký cho chúng ta. Quý vị trong đời này nhất định được thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Cho nên pháp môn, gọi pháp môn này là pháp môn đương sanh thành tựu, tức một đời thành tựu quý vị tu học, pháp môn khác một đời không thể thành tựu. Nếu quý vị ở trong luân hồi, không biết phải luân hồi bao nhiêu đời thì quý vị mới ra khỏi được. Nay quý vị tu pháp môn này là một đời thành tựu. Vả lại, lời tôi nói với quý vị đều là lời chân thật. Quý vị mà tu pháp môn này, tu được thành công rồi. Quý vị nên biết, pháp môn này là pháp môn không chết. Quý vị tu học pháp môn khác, nếu quý vị không đoạn được kiến tư phiền não, thì quý vị có sanh tử, tức là quý vị có sanh tử luân hồi. Còn quý vị tu pháp môn này thì trong đời này chỉ có sanh, không có tử. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất tử, bởi vì lúc vãng sanh là còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Lúc vãng sanh, Phật đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị nhìn thấy rất rõ ràng, nghe được rất rõ ràng. Người có đại phước báo thì họ nói với thân nhân quyến thuộc rằng, Phật đến tiếp dẫn ta, ta đi theo Ngài. Đây không phải là còn sống mà đi vãng sanh hay sao? Làm gì có chết rồi mới đi vãng sanh? Còn người có phước báo kém một chút, tức là bệnh tình của họ rất nặng, thân thể rất yếu ớt, lúc Phật đến tiếp dẫn họ, chúng ta nhìn thấy mọi người họ bắp máy, chúng ta nghĩ rằng họ đang niệm Phật theo chúng ta. Thật ra không phải, họ là muốn nói họ đã nhìn thấy Phật, Phật đến tiếp dẫn họ, nhưng họ nói không ra tiếng, họ liền đi theo Phật. Cho nên vãng sanh là còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Cái pháp môn này là pháp môn thật sự không chết. Còn tu pháp môn khác không dễ gì được thành tựu. Có sanh tử luân hồi, tu pháp môn này là không chết. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lại đổi một thân thể khác. Còn cái thân thể này là cái túi đựng đồ dơ, nó không phải thứ tốt, nó là pháp sanh diệt. Chúng ta đổi thành kim cang bất hoại thân. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đổi được một thân thể giống như thân thể của A Di Đà Phật vậy. Trong kinh có nói là sắc thân tử ma chân kim, tướng mạo trang nghiêm cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà Phật có vô lượng tướng tốt, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là có vô lượng tướng tốt đẹp, không phải xấu xí như chúng ta bây giờ. Tu pháp môn này là một đời thành tựu. Còn như tu pháp môn khác, muốn đạt đến cảnh giới này thì rất khó, rất khó. Bậc Bồ Tát muốn tu đến tướng tốt gần giống như Phật phải là Bát Địa Bồ Tát trở lên. Tướng tốt của Bát Địa Bồ Tát cũng gần giống như Phật, nhưng vẫn chưa được viên mãn như tướng tốt của Phật. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cõi Cực Lạc là bình đẳng thế giới, cho nên hoàn toàn giống như Phật vậy. Chúng ta đều là nhất sanh bổ xứ, thì cũng như Phật thọ ký cho chúng ta vậy. Phật làm chứng minh cho chúng ta trong một đời nhất định được thành tựu. Hai câu chư thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ này trong phần trước chúng tôi đã trình bày nhiều lần cho quý vị rồi. Ở Cực Lạc thế giới chỉ có vui không có khổ, gọi là nhân hòa chi lạc. Chúng sanh trong mười phương thế giới đều có ganh ghét, đều có tham ái, đều có sân giận, cho nên bỉ thử rất khó đối xử với nhau. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Đại Bồ Tát, bậc đẳng giác Bồ Tát. Họ hoàn toàn không có những phiền não này. Tâm của họ đều là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ bi. Chúng ta và chư Đại Bồ Tát đó cùng chung tu học với nhau. Điều này là công đức của Tăng Thượng Duyên, không thể nghĩ bằng. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải nên phát nguyện. Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học thù thắng nhất. Đại sư Ngẫu Ích, Ngài giới thiệu cho chúng ta rất là tường tận. Chúng ta vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta vãng sanh là hoành xuất tam giới. Điều này rất là đặc biệt. Tu học những pháp môn khác, nếu muốn ra khỏi tam giới, phương pháp của họ khác với phương pháp ra khỏi tam giới của chúng ta. Họ là tu từng bậc một hướng lên trên. Họ nhất định phải có định lực thâm sâu thì mới được ra khỏi tam giới. Thiền là tu định, giáo hạ cũng tu định. Giáo hạ là tu chỉ quán. Chỉ quán tức là thiền định. Chỉ là chấm dứt các vọng niệm. Quán là rất rõ ràng, liễu liễu phân minh. Họ dùng phương pháp tu này để ra khỏi tam giới. Thiền dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là tỉnh lự. Tỉnh tức là đấy có nghĩa là chỉ, lự tức có nghĩa là quán. Còn phương pháp tu hành của tịnh độ tông chúng ta là nhất tâm bất loạn. Thế nhưng chúng ta được ra khỏi tam giới đều là nhờ oai thần của A Di Đà Phật gia trì, là lúc Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Nếu Phật không đến tiếp dẫn chúng ta thì chúng ta không thể ra khỏi tam giới. Chúng ta là đi theo Phật, Phật dẫn chúng ta ra khỏi. Còn tu những pháp môn của các tông phái khác, A Di Đà Phật không đến tiếp dẫn họ, Ngài không đến dẫn họ đi, tự họ tìm cách ra khỏi, thì họ phải tu tứ thiền, phải tu bát định, phải tiếp tục tu đến cái định thứ 9 thì mới ra khỏi tam giới. Tu như vậy thì mới ra khỏi tam giới. Tu theo cách này thì rất khó, rất khó, rất khó ra khỏi tam giới. Mà chúng ta tu học tịnh tông không phải tu từng bậc một hướng lên trên thì mới ra khỏi, mà là chúng ta từ bên hông ra khỏi. Không có phiền phức chút nào mà ngay ở trong nhân đạo thì ra khỏi tam giới. Cho nên gọi là hoành xuất tam giới, không phải thụ xuất. Thụ xuất rất khó, hoành xuất thì dễ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ, tam bối cửu phẩm. Cũng có rất nhiều vị đồng tu thường đem điều này để trong tâm. Thật ra họ chưa hiểu rõ, quý vị không nên để trong tâm. Ở Cực Lạc thế giới đích thật là có tứ độ tam bối cửu phẩm. Tự chúng ta niệm Phật sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một phần phiền não cũng chưa đoạn, đương nhiên là sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Phẩm vị đó không cao, thế nhưng sẽ không sanh vào hạ hạ phẩm. cũng là từ hạ trung phẩm trở lên, không bao giờ hạ hạ phẩm. Tại vì sao? Vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rất rõ ràng, sanh vào hạ hạ phẩm là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tuy chúng ta cũng có tạo tội nghiệp sâu nặng, nhưng không có nặng như họ. Tội tạo ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Chúng ta không có tạo tội nặng như vậy. Tuy chúng ta đã tạo rất nhiều tội nghiệp, nhưng không có nặng như vậy. Cho nên chúng ta đọc trong kinh, xem kinh văn, chúng ta không có tạo tội đó. Ít nhất chúng ta cũng sanh vào từ hạ trung phẩm trở lên, sanh vào hạ trung phẩm hoặc là hạ thượng phẩm, đều sanh vào phẩm vị này. Đây là nói tự chúng ta tu hành chứng đắc, không nói A Di Đà Phật gia trì. Nếu là được Phật, được A Di Đà Phật gia trì thì chúng ta liền trở thành Thất Địa Bồ Tát, Bát Địa Bồ Tát, phẩm vị được nâng lên cao, đó là được Phật lực gia trì. Cho nên đạt đến A Di vị trí Bồ Tát là được A Di Đà Phật gia trì, không phải công phu của mình, mà công phu của mình là phàm thánh đồng cư độ. Phẩm vị đó không cao. Quý vị phải hiểu cho rõ ràng minh bạch điều này. Sau khi quý vị hiểu rõ rồi thì hãy yên tâm, quý vị không nên để phẩm vị cao hay thấp. Tại vì sao? Dù phẩm vị có thấp đi nữa thì chúng ta sanh đến Cực Lạc thế giới cũng là bậc đẳng giác Bồ Tát. Mà A Di Đà Phật là bổn sư của chúng ta, thầy của chúng ta, là vị thầy tốt, phước báo của thầy sẽ ban cho chúng ta hưởng thụ, không phải phước báo của mình. Chúng ta hưởng phước báo của A Di Đà Phật nhờ có trí huệ của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, cho nên trí huệ và phước báo của chúng ta gần bằng như Phật là nguyên nhân như vậy. Vì vậy chúng ta không nên để ý phẩm vị cao hay thấp. Hãy hết lòng, nỗ lực mà dụng công mà cầu giảng sanh, điều này mới là quan trọng. Không nên nghĩ đến phẩm vị cao hay thấp, mà phải nhất tâm nhất ý, thành thật niệm Phật, thì tâm của chúng ta mới có thể khôi phục lại thanh tịnh. Chúng ta quyết định cầu vãng sanh thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy ở cõi Cực Lạc có tứ độ, nhưng tứ độ của cõi Cực Lạc là viên dung, không như cõi này của chúng ta. Cõi Ta Bà này của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có tứ độ. Hiện tại chúng ta là đang ở trong phàm thánh đồng cư độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng chúng ta không thấy được các Bồ Tát trong thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không thấy được hàng A-la-hán và Bích Chi Phật trong phương tiện hữu dư độ. Thậm chí chúng ta cũng không thấy được Tam Quả Thánh Nhân trong Tứ Thiền Thiên và Ngũ Bất Hoàng Thiên. Đây tức là nói rõ Ta Bà thế giới khác với Cực Lạc thế giới. Chúng ta sanh vào phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày chúng ta gặp được đẳng giác Bồ Tát, thì cũng như quý vị sanh vào thật báo trang nghiêm độ, quý vị mỗi ngày cũng gặp được chư đại A La Hán, thì cũng như quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ. Cho nên quý vị sanh về Cực Lạc thế giới, nhất sanh nhất thiết sanh, tức là đồng thời cũng sanh vào tứ độ, điều này không thể nghĩ bằng. Cho nên pháp môn này là pháp môn khó tin. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày thân phận thân cận với Phật. Cho nên thì có người hoài nghi, số người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đông như vậy, nhiều như vậy, mà A Di Đà Phật chỉ có một vị, làm sao có thể chúng ta có cơ hội mỗi ngày thấy được Phật? Thì cũng như trong thế gian này, nước Đài Loan của chúng ta không lớn, dân số cũng không quá nhiều, chỉ có 23 triệu người, mà tổng thống chỉ có một vị, ta làm sao có thể mỗi ngày mỗi một người cũng thấy được tổng thống? Không thể có chuyện này. Cho nên họ mới hoài nghi, vì họ không biết A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới ngài có thể hóa thân. Bất luận quý vị đi đến nơi nào, quý vị cũng có thể thấy được Phật, thấy được Tây Phương Tam Thánh. Ứng hóa thân, báo thân và pháp thân của Phật, ba thân là một thể, một tức là ba, ba tức là một, điều này cũng là không thể nghĩ bằng. Cho nên khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày quý vị cũng thấy được Tây Phương Tam Thánh, quý vị không bao giờ lìa khỏi Phật. Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói tình hình này rất rõ ràng. Cho nên chúng ta không nên hoài nghi. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, số người quá đông như vậy, chúng ta sẽ không thấy được A Di Đà Phật, không có chuyện này. Nói tóm lại, phàm là những người vãng sanh về Cực Lạc thế giới, họ đều là viên chứng tam bất thối. Mỗi một người đều quyết định một đời thành Phật. Cực Lạc thế giới thù thắng như vậy, tuyệt vời như vậy, chúng ta xem trong những kinh điển đại thừa khác không có nói như vậy, cũng không có nghe Phật nói trong cõi nước của chư Phật khác có được thù thắng tuyệt vời như vậy. Chỉ riêng Cực Lạc thế giới mới có. Tất cả chư Phật đều tán thán đạo lý là ở tại chỗ này. Đại sư Ngẫu Ích là ngài tại trong đoạn yếu giải này, ngài đem tam bất thối của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, ngài vì chúng ta nói rõ rất tường tận. Nói đến ngũ nghịch thập ác, tức là người tạo tác tội rất nặng, cũng là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Chúng ta phải hiểu rõ tạo tội ngũ nghịch là gì. Tội thứ nhất là giết cha, tội thứ hai là giết mẹ. Hai tội này thì dễ hiểu, vừa nói ra thì mọi người đều biết. Tội thứ ba là giết A-la-hán. A-la-hán không ở thế gian này, quý vị có tìm cũng tìm không ra, thì làm sao giết họ. Thế nhưng có một thứ tội cùng với tội giết A-la-hán như nhau, tức là tội nặng bằng nhau. Là tội gì? Là tội giết thầy, giết thiện tri thức. Một vị thầy tốt đang giáo hóa một địa phương đó, quý vị mà giết họ, quý vị đã hại chết họ, khiến cho người địa phương đó mất đi sự giáo huấn của họ. Cho nên thiện tri thức là nhân thiên nhãn mục của người địa phương đó. Họ giảng dạy có thể giúp cho người phá mê khai ngộ. Đây mới là thật sự vị thiện tri thức. Nếu chúng ta mà giết hại họ thì cũng như giết A-la-hán vậy. Tội thứ tư là làm thân Phật da máu. Đây là nói lúc Phật còn tại thế, bởi vì phước báo của Phật rất lớn, không có ai có thể giết được Phật. Thần hộ pháp của Phật rất nhiều, nhưng nếu cố ý làm cho thân Phật chảy ra một chút máu cũng có thể làm được. Đó là năm xưa Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Ông ta biết rõ Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày cũng phải ôm bình bát đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Phật nhất định sẽ đi qua con đường đó. Đi qua khoảng giữa con đường đó có một vách núi dốc đứng. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã sắp đặt sẵn một hòn đá lớn ở trên núi. Đợi khi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi đến đó thì ông ta đẩy hòn đá lớn rơi xuống, ý muốn giết chết Phật. Lúc ấy thần hộ pháp cầm chày kim cang ở trên không trung đỡ hòn đá đó, cho nên hòn đá đó vỡ nát, một mảnh đá vụn rơi trúng chân của Phật, chảy ra một chút máu, cho nên gọi là làm thân Phật da máu. Đây là câu chuyện mà Đề Bà Đạt Đa cố ý hại Phật. Ông ta có ác ý làm thân Phật da máu. Cho dù là phá hoại tượng Phật, nếu chúng ta có ác ý mà phá hoại tượng Phật, nói ác ý tức là dùng tâm sân hận để hủy hoại tượng Phật thì cũng như tội làm thân Phật ra máu. Nếu không có ác ý hủy hoại tượng Phật thì không có phạm tội này. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Vào xưa kia rất là thiếu thốn vật chất, Chúng ta muốn có được một quyển kinh Phật hoặc là một tôn tượng Phật là điều rất là khó khăn. Vào thời xưa là dùng tay sao chép kinh Phật, chép được một quyển kinh rất là cực nhọc. Cho nên chúng ta phải biết trân quý. Khi kinh Phật đã cũ rách rồi thì phải nghĩ cách sửa chữa lại, vẫn có thể để lại cho người đời sau xem đọc. Đây là cách tôn trọng kinh Phật. Còn tượng Phật đã thờ lâu rồi cũng phải nghĩ cách tu bổ lại để cho thờ được lâu dài. Bây giờ thời đại đã khác rồi, khoa học kỹ thuật rất là phát triển. Kinh Phật được in rất tốt, rất là tốt đẹp, với số lượng rất nhiều. Kinh điển của quý vị đã đọc qua đem tặng cho người khác, người ta cũng không lấy. Ngày nay người ta muốn lấy kinh mới, cho nên sửa chữa kinh Phật cũng thuộc về quá khứ. Thời đại quá khứ đã thành lịch sử rồi, hiện nay không cần kinh sách là tượng Phật cũ nữa. Mọi người đều muốn thờ tượng Phật mới, chỉ có một số ít người họ thu thập đồ cổ thì họ mới lấy mà thôi. Nếu không phải người thu thập đồ cổ, có lẽ họ cũng không muốn lấy tượng Phật cũ của quý vị. Vì vậy hiện nay thì rất phiền phức, những kinh sách và tượng Phật cũ không biết xử trí như thế nào. Có rất nhiều người đến hỏi tôi, còn có một số người buôn bán trên thị trường, họ rất là lợi hại. Họ biết lợi dụng tâm lý mềm yếu của tín đồ Phật giáo. Họ in tượng Phật lên thương phẩm của họ, khi quý vị nhìn thấy thì rất tôn kính, không dám vứt bỏ đi, thì họ đã đạt đến mục đích tuyên truyền rồi. Điều này rất là lợi hại. Cho nên chúng ta phải biết, khi quý vị gặp phải những thứ đó, có thể xử trí những thứ đó như là rác vậy. Có mang tội không cung kính hay không? Không có. Chúng ta không có ác ý phá hoại nó. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta vẫn là rất cung kính những thứ đó. Nếu chúng ta có kinh sách và tượng Phật hư nát, chúng ta có thể bỏ vào trong bao ni lông, cột kín lại rồi đem bỏ thùng rác. Như vậy thì được rồi. Ở ngoại quốc chỉ có cách xử trí bằng cách này. Còn ở Trung Quốc thì có một phương pháp hay hơn, bỏ vào lò thiêu. Trong tự viện có lò thiêu, quý vị có thể đem đến đó đốt đi, rất là tốt. Bởi vì trong lò thiêu không có đốt đồ dơ, không có đốt rác. Cách xử trí như vậy thì rất là tốt. Cho nên cách làm của mỗi một thời đại thì theo thời đại đó cách làm cũng khác nhau. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Trong tội ngũ nghịch, tội thứ năm là phá hòa hợp tăng. Có lẽ chúng ta sẽ phạm tội này. Bốn tội trước thì không bao giờ phạm, chỉ riêng một tội này. Tôi còn nhớ trước kia rất lâu, có một năm tôi ở Đài Bắc, có một vị lão cư sĩ là lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm. Có lẽ những vị đồng tu lớn tuổi cũng gặp qua ông ấy. Có một hôm Triệu lão cư sĩ mời tôi ăn cơm. Lúc đang ăn cơm thì ông ấy nêu ra một vấn đề. Ông ấy nói: thưa Pháp Sư, tôi rất là buồn, rất là lo lắng. Tôi hỏi ông buồn cái gì, ông lo lắng cái gì? Ông ấy nói: tôi thấy có rất nhiều người họ đang tạo tội ngũ nghịch, tương lai đều phải đọa địa ngục A Tỳ. Tôi hỏi họ đã phạm tội gì. Ông ấy nói: họ phá hòa hợp tăng. Tôi vừa nghe ông ấy nói câu này nên tôi nói với ông ấy rằng: chúng ta hãy ăn cơm đi. Thì ông ấy trừng mắt nhìn tôi và nói: Pháp Sư nghĩ thế nào? Tôi nói: phá hòa hợp tăng đương nhiên là đọa địa ngục A Tỳ. Xin hỏi lão cư sĩ, ông đã thấy hòa hợp tăng ở đâu? Tôi hỏi ngược ông ấy một câu. Ông ấy suy nghĩ một hồi cũng cười lên, không thấy qua. Hai người xuất gia ở trong một ngôi chùa cũng cãi lộn với nhau, họ làm gì có hòa hợp? Đây không phải là hòa hợp tăng. Nếu họ thật sự là hòa hợp tăng, quý vị mà phá hoại họ thì tạo tội nghiệp rất nặng. Những người xuất gia trong chùa không hòa hợp, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình, mỗi ngày cũng cãi lộn với nhau. họ không phải là Hòa Hợp Tăng. Cho nên tôi nói, từ khi tôi học Phật đến nay, không thấy qua Hòa Hợp Tăng. Ông đã thấy ở đâu? Ông nói cho tôi biết. Vì vậy chúng tôi ăn bữa cơm đó rất là thoải mái, không có chuyện gì. Đã đem vấn đề đó giải quyết rồi, cho thấy Hòa Hợp Tăng là điều rất là đáng quý. Bốn người cùng chung với nhau tu hành mà không có ý kiến là gọi là lục hòa, tức là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Phải tuân giữ sáu điều này thì tăng đoàn đó mới gọi là tăng đoàn, mới gọi là Hòa Hợp Tăng Đoàn. Quý vị mà phá hoại tăng đoàn đó thì quý vị nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nhưng một tăng đoàn như vậy chúng tôi chưa thấy qua. Cho nên tôi bảo lão cư sĩ hãy nên yên tâm ăn cơm, không có chuyện gì. Đây là nói rõ Hòa Hợp Tăng Đoàn rất là đáng quý. Hòa Hợp Tăng Đoàn thì được chư Phật hộ niệm và Long Thiên ủng hộ. Điều này cũng đáng được cho chúng ta luôn luôn mà phản tỉnh. Vì sao chúng ta không thể hòa hợp? Này nói đến những người đã phát tâm xuất gia. Đã xuất gia rồi, vì sao không thể hòa hợp? Có thật đã phát tâm xuất gia hay không? Vì sao phải xuất gia? Họ cũng không biết. Cũng là hồ đồ xuất gia. Không nói chuyện xuất ra. Bây giờ nói quý vị học Phật. Xin hỏi quý vị, nay quý vị đã học Phật, Phật là cái gì? Cũng không biết. Cũng là hồ đồ học Phật. Học một vị hồ đồ Phật đã thọ tam quy y rồi, tam quy y là gì cũng không biết. Rất nhiều người đã thọ giới Bồ Tát, cái gì là giới Bồ Tát cũng không biết. Họ toàn là làm những chuyện hồ đồ. Cho nên Phật Pháp ở Đài Loan bề ngoài thấy thì rất thịnh hành, nhưng trên thực chất thì rất thành vấn đề. Này chúng ta là người học Phật, Phật dạy cho chúng ta giác mà không mê, nhưng chúng ta vẫn còn mê hoặc điên đảo, hoàn toàn tương phản với lời giáo huấn của Phật. Đây là điều quá đổi sai lầm. Học Phật trước tiên phải nhận thức Phật giáo. Phật giáo rốt cuộc là gì? Phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Vì sao ta phải học Phật? Học Phật là mong cầu trí huệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải cầu trí huệ cứu cánh viên mãn thì chúng ta phải tuân theo lời giáo huấn của Phật mà tu hành. Tu hành là tu chính tất cả hành vi sai lầm của mình thì gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của sự tu hành chính là giác chánh tịnh, tức là tam quy y. Phật truyền thọ tam quy y, tức là đem tiêu chuẩn của sự tu hành truyền cho quý vị. Tam quy y là tổng cương lĩnh, đại nguyên tắc của sự tu hành truyền thọ cho quý vị. Quý vị y theo phương hướng này, y theo mục tiêu này mà tu học thì quý vị chính là học trò của Phật. Quý vị phải hiểu rõ, minh bạch điều này thì làm sao có thể hồ đồ học Phật chứ? Ý nghĩa hai chữ Phật giáo là gì? Phật có nghĩa là giác. Nếu dịch đủ thành ý nghĩa của tiếng Hoa là trí huệ giác ngộ giáo, nhưng bây giờ đã trở thành hồ đồ giáo. Người ta nói chúng ta mê tín, đích thật là mê tín. Người ta hỏi không biết trả lời, đương nhiên là mê tín. Cho nên tín của chúng ta là mê tín, giáo của chúng ta là hồ đồ giáo. Quý vị nghĩ xem có tệ hại hay không? Trong xã hội không có địa vị kém hơn những tôn giáo khác, cho nên chúng ta nhất định phải tu học một cách rõ ràng minh bạch, cũng phải nói được rất rõ ràng, nói được rất minh bạch. Quý vị cũng thường nghe nói thập ác nghiệp. Thân nghiệp là sát sanh, trộm cắp, dâm dục là ác nhân. Tạo tội nghiệp này là ác nhân. Khẩu nghiệp là nói dối, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Bốn điều phía trước thì dễ hiểu. Cái gì là ỷ ngữ? ỷ ngữ, tức là chúng ta thường nói hoa ngôn xảo ngữ, có nghĩa là nói lời thiêu dệt. Khi nghe thì rất hay, nhưng dụng ý của nó bất thiện. Dụng ý là dạy cho quý vị tạo ác. Ngày nay ỷ ngữ trong xã hội này quá nhiều quá nhiều. Những ca khúc rất thịnh hành là ỷ ngữ. Tại vì sao? Vì nó khuyên quý vị nổi dậy tham sân si, khuyên quý vị tạo tác những tội nghiệp sát sanh trộm cắp dâm dục. Tuy là lời ca nghe rất hay, phim điện ảnh là ỷ ngữ, truyền hình phim tập cũng là ỷ ngữ. Đây là chúng ta đang cư trú trong hoàn cảnh hiện nay, thật là đáng sợ. Những người điều khiển truyền bá ca khúc điện ảnh này, họ dẫn chúng ta đi theo phương hướng nào? Nếu họ dẫn chúng ta đi theo phương hướng thập ác nghiệp thì thế giới này sẽ đại loạn, sẽ xảy ra rất nhiều tai họa. Chính là ở chỗ này trồng cái nhân không tốt. Những người học Phật chúng ta, tâm không được tự tại. Cái tâm này không được tự tại, tức là cái tâm của chúng ta ở trong hoàn cảnh này không làm chủ được, vẫn còn bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động, vẫn còn bị hoàn cảnh bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Phải làm sao đây? Thì chúng ta phải nghiêm trì giới luật, không xem truyền hình, không nghe truyền thanh, không xem báo chí, không xem tạp chí, để giảm thiểu sự ô nhiễm, để giảm thiểu sự dụ dỗ mê hoặc. Như vậy mới được. Có nhiều vị đồng tu muốn hỏi, chúng ta là người trong thời đại này, không thể không biết chuyện gì. Nếu quý vị muốn biết thì tạo lục đạo luân hồi. Còn những người cái gì cũng không biết thì họ được giảng sanh về tịnh độ. Xin hỏi quý vị muốn sanh về tịnh độ hay là muốn tiếp tục tạo luân hồi, đều là do quý vị tự mình tuyển chọn. Muốn sanh về tịnh độ thì tâm phải thanh tịnh. Cho nên cổ nhân có nói, biết chuyện ít thì ít phiền não, biết người nhiều thì thị phi nhiều. Những người không nên quen biết thì ta hà tất phải bèn quen biết với họ. Những chuyện không cần nên biết thì ta hà tất phải biết. Cho nên nếu quý vị thật sự không xem báo chí, không nghe truyền thanh, không xem truyền hình, thì mỗi ngày trong thế giới này là rất tốt đẹp, không có chuyện gì, mỗi ngày thiên hạ thái bình. Tâm của quý vị là thanh tịnh, sống cuộc sống thái bình. Còn những người xem báo chí, xem truyền hình, suốt ngày đến tối họ phập phồng lo sợ, trong tâm của họ bồn chồn lo lắng, thế giới đại loạn, không biết lúc nào sẽ loạn đến trên đầu của mình. Cho nên thân tâm của họ không yên, không bằng chúng ta nhất tâm thành thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Hiện tại chính là tịnh độ, thiên hạ loạn là của họ, tịnh độ là của ta. Họ loạn nhưng ta không loạn, họ không thanh tịnh nhưng ta thanh tịnh. Phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Cho nên phải biết rõ những chân tướng sự thật này, phải biết mình sống cuộc sống như thế nào. Phật dạy cho chúng ta phải sống cuộc sống thật sự hạnh phúc vui sướng. Trong xã hội ngày nay đã lan tràn ỷ ngữ trong khắp mọi tầng lớp, điều này rất là đáng sợ. Trước kia có một số sinh viên, lúc đó tôi thuyết giảng tại trường đại học chuyên nghiệp, có một số sinh viên họ học tuồng bóng ảnh, họ học điện ảnh, có người học nghệ thuật, có người học âm nhạc. Khi họ nghe tôi giảng đến ỷ ngữ thì họ lo sợ, họ đến hỏi tôi, thưa pháp sư phải làm sao đây? Tôi nói các anh phải chuyển hệ khác, phải học nghề khác, không nên tạo nghiệp. Nếu học nghề này sẽ tạo tội nghiệp rất nặng. Cho nên những người làm công việc nghệ thuật, thật tại mà nói, họ là đạo sư của xã hội. họ hướng dẫn đại chúng xã hội đi đến đâu. Nếu là hướng dẫn đại chúng đi con đường thiện thì công đức vô lượng. Còn như hướng dẫn đại chúng đi con đường ác thì họ nhất định đọa vào địa ngục. Tại vì sao? Vì nghề nghiệp đó của họ là hai cực, không thiện thì ác. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này. Tam ác của cái ý là tham sân si. Đây là căn bản của phiền não. Phật gọi nó là tam độc. Trong tâm chúng ta có lòng tham, có sân giận, có ngu si. Cái tâm này của chúng ta không tốt. Cái tâm này rất độc. Tham sân si là tam độc. Trong tâm có tam độc thì không thể vãng sanh. Muốn được vãng sanh thì tâm phải thanh tịnh, hay nói cách khác nhất định phải nhổ trừ tam độc. Dùng phương pháp gì để nhổ trừ tam độc? Chúng ta dùng một câu Phật hiệu này: học Phật tâm phải thanh tịnh, học Phật tâm phải từ bi, thì có thể hàng phục được tam độc. Nhưng chúng ta không có năng lực đoạn trừ. Nếu đoạn trừ được thì chứng quả A-la-hán. Chúng ta không có năng lực đoạn trừ, chỉ có thể hàng phục nó, không khởi tác dụng. Công phu niệm Phật mà thật sự đặt đắc lực, tuy trong tâm có tham sân si nhưng không khởi tác dụng. Chỉ cần có năng lực hàng phục thì có thể được giáng sanh. Cho nên tạo tội ngũ nghịch thập ác là nghiệp nhân của tam đồ địa ngục. Tạo tội ngũ nghịch thập ác, tương lai quả báo nhất định đọa vào tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế Tôn tại trong kinh Thập Lục Quán Hạ Phẩm Hạ Sanh Trương, Phật có nói rất rõ ràng: hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, những người ngu như vậy, lúc họ lâm chung gặp được thiện tri thức, khuyên dạy niệm Phật, họ chí tâm niệm liên tục không ngừng, niệm đủ 10 niệm liền được vãng sanh về cực lạc thế giới. Đây là nói những người vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới là hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh là hội đủ điều kiện này. Cho nên ngày nay chúng ta tuy đã làm rất nhiều việc ác, nhưng chúng ta không có tạo tội ngũ nghịch thập ác. Nếu chúng ta được vãng sanh, nhất định không phải là hạ phẩm hạ sanh. Quý vị nên biết, những người tạo tội ngũ nghịch thập ác là mà được vãng sanh, họ tuyệt đối không phải là may mắn. Phải đặc biệt chú ý điểm này. Họ không phải là may mắn, mà là họ trong đời quá khứ, trong đời trước của họ, họ đã có tu pháp môn tịnh độ, công phu của họ cũng rất khá. Nhưng tại sao họ không được vãng sanh? Có lẽ trong tâm của họ vẫn còn lưu luyến cõi thế gian này, họ không buông bỏ được, cho nên không được vãng sanh. Đến đời này họ được thân người, họ gặp duyên không tốt, họ gặp phải ác duyên, giao du với bạn xấu, cho nên họ suốt đời đã tạo tội nghiệp rất nặng. Đó là họ gặp duyên không tốt. Đến lúc họ lâm chung gặp được thiện tri thức khuyên dạy họ thì họ liền giác ngộ. Nguyên nhân là như vậy. Nếu họ trong đời quá khứ không có tu thiện căn phước đức rất sâu dày, dù có thiện tri thức khuyên dạy họ nhưng họ cũng không biết hồi đầu. Chính vì họ có thiện căn phước đức, nay gặp thiện tri thức vừa nhắc nhở họ thì họ liền tỉnh ngộ. Cho nên loại này là thuộc về sám hối vãng sanh. Nhờ có lực lượng sám hối không thể nghĩ bàn, cũng có thể được sanh tịnh độ. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Xem thấy trong kinh có nói điều này: tạo tội ngũ nghịch thập ác, lâm chung 10 niệm cũng có thể vãng sanh. Điều này bây giờ làm thêm nhiều việc ác cũng một chút cũng không sao, lúc lâm chung vẫn còn đến kịp. Nếu trong tâm nghĩ như vậy thì đây là tâm ác, thì đây là ác tâm. Cái tâm này quá ác, quá ác. Quý vị nên biết, lúc lâm chung được vãng sanh nhất định phải hội đủ 3 điều kiện. Lúc quý vị lâm chung có bảo đảm hay không? Điều kiện thứ nhất là đầu óc tỉnh táo. Đây là điều rất khó nhất. Chúng ta thấy có nhiều người bệnh nặng, họ đã mê hoặc điên đảo, họ đã bất tỉnh nhân sự. Lúc họ đang bất tỉnh nhân sự, dù có thiện tri thức khuyên họ cũng vô ích, cho nên nhất định đầu óc phải tỉnh táo, phải sáng suốt. Điều này thật là rất khó. Có mấy người mà lúc lâm chung họ hiện ra tướng lành. Phàm là những người lúc lâm chung mà đầu óc rất tỉnh táo, dù họ không có học Phật, họ cũng không bao giờ đọa ác đạo. Họ đời sau nhất định đi hưởng phước báo ở cõi nhân thiên. Còn những người đọa và ác đạo vì lúc họ lâm chung đều là mê hoặc điên đảo, hồ đồ mới đọa và ác đạo. Làm gì có người thông minh, đầu óc tỉnh táo, họ đại đi làm súc sanh, làm ngạ quỷ, không có chuyện này. Cho nên đọa vào tam ác đạo đều là hồ đồ mà đi. Họ mê hoặc điên đảo mới đọa vào tam ác đạo. Đây tức là chúng ta thường nói thần trí không tỉnh táo. Cho nên đây là điều rất khó, rất khó. Lúc lâm chung mà thần trí tỉnh táo không phải là chuyện dễ. Điều kiện thứ hai là gặp thiện tri thức. Điều kiện thứ ba là vị thiện tri thức đó nhất định phải khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu khuyên quý vị pháp môn khác thì không được. Nơi như khuyên quý vị niệm Địa Tạng Bồ Tát, khuyên quý vị niệm Dược Sư Như Lai, đó thì không được, không có lợi gì. Nhất định phải khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quý vị vừa nghe thì giác ngộ, thì liền tiếp nhận, thì liền chịu sám hối, như vậy mới được. Cho nên phải hội đủ ba điều kiện này trong khoảng một sát na lúc lâm chung. Đây là chuyện không dễ, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Thế nhưng từ trong nguyện văn của Phật mà xem, bi nguyện của Phật đích thật là vô tận, đích thật là viên mãn. Chúng sanh trong địa ngục chịu hồi đầu cũng được vãng sanh, cũng được thành Phật. Cho nên pháp môn này thật sự có thể phổ độ tất cả chúng sanh, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, gọi là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Từ những phương diện này mà quan sát, thì Đại sư Ngẫu Ích đã làm một đoạn kết luận cho chúng ta. Ngài làm đoạn kết luận này làm được rất hay. Ngài nói những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu quý vị nói họ là phàm phu, nhưng họ không phải là phàm phu. Họ không phải là phàm phu. Họ là A Di Việt Trí Bồ Tát. Họ không phải là phàm phu. Quý vị nói họ là tiểu thừa, nhưng họ là Bồ Tát. Nếu quý vị nói họ là quyền giáo Bồ Tát, nhưng họ không khác với Phật. Những người vãng sanh, họ đều là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên nói họ như thế nào cũng không đúng. Thân phận của những người vãng sanh về Cực Lạc thế giới rất là thù đặc. Nếu là vượt cấp, tức không trải qua những giai cấp, thì phàm phu được thành Phật, theo trên lý mà nói thì không hợp với lý luận, là đã trái với lý luận. Nói không đúng. Nói không đúng, miễn cưỡng mà nói, tức là vọng ngữ. Niệm bất thối, họ tuyệt đối không phải là quyền giáo Bồ Tát. Hạnh bất thối, họ tuyệt đối không phải là kiến đạo Bồ Tát. Vị bất thối, họ tuyệt đối không phải là phàm phu. Cho nên chúng ta tu hành, mỗi khi cảnh giới được nâng lên trên một bậc, thì danh xưng của bậc dưới không còn nữa. Thế nhưng chúng ta đi học, chúng ta học tiểu học, sau khi học xong tiểu học thì lên trung học, thì người ta gọi quý vị là học sinh trung học. Cái danh xưng của học sinh tiểu học không còn nữa. Đến khi quý vị học xong trung học, khi lên đại học, thì danh xưng của học sinh trung học cũng không còn nữa. Điều đã trở thành quá khứ lịch sử rồi, không còn danh xưng đó nữa. Mà hiện tại quý vị là sinh viên đại học, khi lên lớp trên thì danh xưng của lớp dưới không còn nữa. Cho nên khi sanh đến Cực Lạc thế giới thì những danh xưng của phàm phu, nhị thừa, quyền giáo Bồ Tát đều không còn nữa. Có nghĩa là thế nào? Bồ Tát cũng không phải là Bồ Tát, phàm phu cũng không phải là phàm phu. Nói quý vị là phàm phu, là phàm phu, nhưng thần thông, trí huệ và đạo lực của quý vị không khác với Bồ Tát. Nói quý vị là Bồ Tát, nhưng kiến tư phiền não của quý vị cũng chưa đoạn. Cho nên đại sư Ngụy Ích nói, phàm tánh đồng cư độ ở cực lạc thế giới, không thể nghĩ bàn, tất cả đều không phải, mà tất cả đều là phải. Đây là đại sư Ngẫu Ích, ngài ở chỗ này là một đoạn kết luận cho chúng ta. Đoạn kết luận này rất hay, quý vị hãy xem trong yếu giải thì có thể biết được cõi Tây phương Tịnh độ của A Di Đà Phật rất là vi diệu thù thắng. Còn trong cõi nước mười phương của chư Phật khác thì không có tình hình này. Trong tha phương cõi Phật đều có phân biệt giai cấp rất là rõ ràng, cũng giống như các trường học hiện nay vậy. Mỗi một trường học đều có phân biệt rất rõ ràng. Thứ như nói chế độ của trường học hiện nay, tiểu học thì là tiểu học, trung học thì là trung học, đại học thì là trung đại học thì là đại học. Lớp 1 thì có phòng học của lớp 1, lớp 2 thì có phòng học của lớp 2. Nó không phải học chung với nhau. Còn tình hình đó thế với người là thế giới rất là kỳ lạ, có nghĩa là từ lớp 1 tiểu học đến viện nghiên cứu đại học là học chung cùng một phòng học. Điều này rất là kỳ lạ. Quý vị nói họ là học sinh sinh viên đại học, nhưng lại có rất nhiều học sinh tiểu học. Quý vị nói họ là học sinh tiểu học, nhưng lại có sinh viên viện nghiên cứu. Đây là tôi nói một thí dụ như vậy. Trong một phòng học có các trường học cùng chung học tập với nhau, tức là tứ độ hợp chung với nhau, cho nên gọi là nhất sanh nhất thiết sanh. Đích thật là ở mười phương thế giới khác không có tình hình này, chỉ riêng ở cực lạc thế giới mới có. Cho nên tu hành ở cực lạc thế giới là rất mau được thành Phật, nguyên nhân chủ yếu là ở tại chỗ này. Kế đến là phải nói rõ chúng sanh sanh về cực lạc thế giới nhất định là một đời thành Phật, tuyệt đối không cần đến đời thứ hai. Hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa của hai câu nhất sanh bổ xứ và viên chứng tam bất thối. Cho nên đại sư Ngẫu Ích có nói viên chứng tam bất thối, tuy trong kinh không có nói viên chứng tam bất thối, nhưng có nói nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ tức là viên chứng tam bất thối. Nếu không phải viên chứng tam bất thối thì họ làm sao được nhất sanh bổ xứ? Số người nhất sanh bổ xứ ở Tây phương cực lạc thế giới quá nhiều, quá nhiều. Cho nên Phật nói số lượng đó là vô lượng vô biên, không có cách nào tính đếm được hết, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ mà nói. Đây chỉ là nói một câu bao quát mà thôi, nhưng trên thực tế số lượng đó không có cách nào tính đếm hết được. Này Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài vì chúng ta tuyên dương pháp môn này, ngài đặc biệt giảng đại kinh, tức là giảng kinh Vô Lượng Thọ. Ngài đã giảng nhiều lần, điểm này rất là quan trọng. Thế Tôn suốt đời giảng những bộ kinh khác, ngài chỉ giảng một lần, chưa từng giảng lần thứ hai. Chỉ riêng giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài ít nhất đã giảng qua 3 lần. Nói ngài tuyên giảng nhiều lần là đặc biệt nói rõ pháp môn này quan trọng, cũng là nói rõ pháp môn này là pháp môn thù thắng nhất Phật dùng để độ chúng sanh. Bởi vì pháp môn này là pháp khó tin, mà đối tượng tu pháp môn này là cơ duyên của những chúng sanh đã thành thục thành Phật thì họ mới có thể tiếp nhận. Cho nên lúc chúng ta khuyên người niệm Phật, cũng có người không tin, họ không tin thì quý vị nên biết đó là hiện tượng bình thường, không nên thất vọng, không nên lấy làm lạ. Nếu quý vị vừa khuyên họ thì họ liền tin, đây mới là kỳ lạ, đó mới là không bình thường. Pháp môn khó tin mà tại sao họ lại tin, đó mới là không bình thường. Chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng điều này, bởi vì pháp môn này là độ người thành Phật, làm Phật, không phải là làm Bồ Tát, không phải là làm A-la-hán, mà là trực tiếp dạy cho quý vị trong đời này làm Phật. Quý vị nghĩ xem, trong thế gian này có mấy người có được phước báo lớn như vậy? Họ một đời thì làm Phật, một đời thì làm Phật, không phải đời sau làm Phật, mà trong đời này thì làm Phật. Cho nên chúng ta nhất định phải nhận biết cho rõ ràng, cho minh bạch. Phật giảng kinh có thể nói Ngài giảng được rất tường tận, mà giảng được tường tận nhất, rõ ràng nhất là giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh văn của kinh Hoa Nghiêm rất dài, Phật nói về đạo lý chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Ngài nói được rất là tường tận, rõ ràng. Từ phàm phu tu hành đến khi chứng quả, Ngài nói về thứ bậc của quả vị, nói được rất rõ ràng: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, gồm 52 quả vị, nói được rất là tường tận, dạy cho quý vị tu như thế nào. Và lại ở phần sau càng hiếm có, là phần biểu diễn cho chúng ta xem, tức là thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức. Thật ra Ngài là làm tấm gương cho chúng ta xem, dạy cho chúng ta tu như thế nào. Mà 53 vị thiện tri thức đó tức là tượng trưng cho nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề của xã hội ngày nay. Bất luận quý vị hành nghề nào, bất luận quý vị là thân phận gì, cũng có thể tu học pháp môn niệm Phật này. Cho nên Phật pháp đích thật là đời sống của chúng ta, đời sống chính là Phật pháp. Cho nên chúng ta học Phật nhất định phải biết hiện đại quá, bổn thọ quá, đời sống quá. Học Phật đích thật là hữu dụng, học Phật đối với chúng ta có lợi ích. Còn như đối với người hiện nay chúng ta mà không có liên quan gì với đời sống hiện tại, chúng ta đã học rồi cũng là học vô ích. Học Phật rất là hữu dụng, còn hữu dụng hơn bất cứ một môn học nào trong nhà trường. Quý vị học môn học đó trong nhà trường, nhiều nhất là chỉ có được một kỹ năng làm lợi cho xã hội, ngoài ra có thể kiếm tiền để nuôi sống, nhưng quý vị không được hạnh phúc vui sướng. Nếu quý vị muốn trong đời này được rất hạnh phúc, rất vui sướng, sự nghiệp quý vị rất thuận lợi, rất thành công, gia đình tốt đẹp, đầy đủ, xã hội hòa hài, thì quý vị học Phật sẽ được tất cả. Quý vị nói quý vị không được như ý muốn, đó là quý vị không biết học Phật. Khi nãy tôi có nói, quý vị học là học hồ đồ Phật, cho nên quý vị không được như ý muốn. Nếu quý vị thật sự tu học Phật pháp thì phải biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì quý vị sẽ được tất cả. Cho nên các đồng tu học Phật chúng ta xem chú giải của kinh điển, nhất là xem chú giải kinh điển của Tịnh Đông, phải chú tâm mà lãnh hội những lời dạy khai thị của Tổ sư Đại Đức, thì chúng ta mới được sự lợi ích chân thật của Phật pháp. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.